Hủy bán tam bảo.
Bán tam bảo, tà kiến thượng phẩm, bán không nhân quả, không tin tam bảo.
Tam bảo là bán cái gì?
Dạ, bán tam bảo là bán ba thân phẩm, pháp
tam. Đây, bán từng ngôi một, ngôi bán Phật hay là bán pháp hay là bán tăng đều gọi là bán tam bảo. Tiếp, những cái người quỷ bán là bởi vì người ta tà kiến, nghĩa là cái chỗ hiểu, cái chỗ biết của người ta thấy sai, cho nên người ta không theo được, ta không hiểu được, cho nên người ta chê tam bảo. Thì ở đây cái việc thấy sai, hiểu sai, biết sai này nó có ba trình độ, gọi là thượng phẩm là nặng, trung phẩm với hạ phẩm là nhẹ hơn. Cái người mê muội thấy sai, biết tà sai, cái số một nặng nề nhất ấy, là ba, là người không tin nhân quả, không tin tam bảo. Con giảng cái chỗ câu đó, họ không tin được cái lời nói của mình đây, mà rõ ràng cái âm thanh phát ra là tan đi, đâu có còn gì đâu. Đấy. Thế cho nên họ không thể tin được là cái âm thanh tôi nói đây tan đi rồi, mà rồi lại có thể có cái quả báo về sau, mà có thể đến kiếp sau nữa, mà có thể nhiều đời về sau nữa. Cái này người ta thật là khó tin. Không tin Phật, bởi vì Phật đã 2500 năm Ngài đã nhập Niết Bàn ở tận xứ Ấn Độ, mà bây giờ nói chuyện Phật ai tin? Mà thứ nhất là tin là Phật thường trụ, đang có mặt tại đây. Thế cho nên thực ra không phải là cái chuyện dễ tin được. Trong kinh Kim Cương, tức là kinh Bát Nhã, trong kinh Bát Nhã nói những người mà nghe kinh Đại Thừa mà hiểu được, mà tin được ấy, chỉ cần nghe hiểu thôi mà tin được, thì những cái người ấy là đã từng phụng sự hằng hà sa chư Phật rồi. Đấy, trong kinh nói đã từng, như chúng mình bây giờ tin được, hiểu được, đây là đã từng gặp hằng hà sa Phật rồi, quá khứ. Chứ nếu mà không ấy, thì làm sao tin, làm sao hiểu. Thế cho nên chúng ta đừng chê bai, chán ghét những người người ta chống đối tam bảo, mà nên có cái lòng thương xót. Mình không chưa nổi thì niệm Phật cầu nguyện cho người ta, rồi một ngày mai người ta cũng đủ duyên để người ta sám hối. Nói tiếp, những người này người ta tin có Phật, người ta tin lời Phật dạy ở trong kinh là đúng, và người ta cũng tin chư tăng tu hành như thế là việc rất hay. Thế là những người này người ta khó tin, nhưng mà người ta cho rằng cũng như bên ngoại đạo mà thôi, cũng như các đạo giáo khác mà thôi. Thế bây giờ đây cô sư cô Chân Hương phải minh bạch cho các em thấy đạo Phật của mình khác cái gì đạo khác, chứ không có thì lo rằng cái hạng trung phẩm ở trong chùa chúng mình nhiều lắm. Đạo Phật về từ bi, đối với ai cũng sẵn sàng vui hòa, cảm thông cảm, cho nên thấy đạo nào như đạo nào. Đạo Phật cũng như tất cả các đạo đều dạy người ta tránh ác làm lành, họ cứ bỏ ác làm lành là tốt rồi. Đạo gia tu người ta cũng tiêu trừ ba cái độc tham sân si, cái tu của người ta cũng, mình cũng phải công nhận là hay lắm, chứ đừng bảo là người ta không có. Sách vở bên đạo gia tu của các thánh các ngài nói những lời rất hay, và cái tu của người ta cũng rất chu đáo về cái chuyện giải ba cái độc tham sân si. Tất cả trên hoàn cầu này bao nhiêu đạo giáo đã gọi là đạo thì phải có một vị chúa tể, hoặc là đức chúa, hoặc là thượng đế. Chỉ có mỗi đạo Phật ấy, là Đức Thích Ca ngài tuyên bố cái thượng đế, cái chúa tể lại chính là cái tâm của mình. Tạo hóa ra vũ trụ đây chính là cái tâm của mình đã tạo ra. Nhất thiết duy tâm tạo. Đã thành hết công nhận cái lý bình đẳng như Đức Quán Thế Âm, nhưng mà phải như Đức Quán Thế Âm thì mới có con mắt bình đẳng, như Đức Phật thì mới có con mắt bình đẳng. Thế bọn chúng mình thì cũng chưa tới, nhưng mà mình học rồi mình tiến tới có con mắt bình đẳng. Tất nhất thiết duy tâm tạng, tất cả vạn pháp là từ tâm của mình. Và thấp hơn nữa là cái đường luân hồi sanh tử. Đây cái bài thầy thường giảng cho các vị tại gia đến chùa, hôm nay nhân tiện cũng ôn lại để các em nó để ý. Này, trong nhà chùa chúng ta để nhận định cái thân chúng ta gọi là chúng sanh. Vì sao chúng ta gọi là chúng sanh? Chúng ta phải ăn cơm, uống nước, thở không khí, mượn hơi ấm của mặt trời. Đấy, như thế gọi là đất ăn cơm. Cơm là gạo, gạo là cây lúa. Cây lúa nó hút chất bổ ở dưới đất, nó kết thành hạt gạo, nó cho bọn chúng mình vay làm thân thể, chúng mình ăn hàng ngày. Cho nên chúng ta phải ăn cơm, uống nước, thở không khí là gió, lấy hơi ấm mặt trời là lửa, mượn bốn chất đất nước gió lửa ngày đêm. Đã. Chúng ta bào chế ra máu, thế rồi lại dùng máu kết làm da, làm thịt, làm xương, thành cái thân. Thế là phải đi vơ bốn chất ở bên ngoài kết lại làm thân, nhận là thân thể của mình. Đấy, đó là cái mê của chúng mình. Thế vì thế nhận là thân thể của mình thì chỉ có một rú đất nước gió lửa này là ta, rồi đối lập lại với tất cả bốn đại ở bên ngoài không phải ta. Thế rồi từ cái ta này đối lập với cảnh bên ngoài, cho nên mới có tham. Cái gì lợi cho ta thì tham để vơ về, cái gì không lợi cho ta thì giận, sân giận đẩy ra. Do cái ngu si, do ngu si vơ lên một nắm, nhận riêng là thân thể của mình, thành ra mới có cái chuyện yêu và ghét. Mới có yêu có ghét. Yêu hễ lợi ích cho mình thì thành ân, mà hễ trái không lợi cho mình thì thành oán. Thì do ân do oán mà chúng ta mắc vào cái bào thai của mẹ. Nếu do ân tình nghĩa cũ thì chúng ta vào bào thai, chúng ta mắc vào cái tử cung mê muội biết gì đâu, cứ thế mắc vào. Cũng như bây giờ chúng mình cứ cả vơ chén cơm cho vào miệng thì cứ biết coi cái bổn phận ăn là ăn, chứ đâu có biết cái chén cơm này nó sẽ chọn và ăn vào bụng. Thế là ở trong cơ thể mình nó tự tiêu hóa, nó tự bào chế ra thành máu, chúng mình không biết gì cả. Đấy, cái việc làm của cái thức thứ 8 của chúng mình nó chuyển biến. Thức thứ 8 tức là cái tâm thức của chúng mình mà bây giờ mình mê. Đã. Cái vị cái thức thứ 8 nó cứ thế nó chuyển biến mà chúng mình mê muội không biết gì cả. Cứ nhắm mắt, cứ thấy bữa cơm thì cứ thấy ăn. Hàng ngày cái mũi nó cứ thở. Chúng ta cứ theo nghiệp mà kéo đi thôi, chứ chả biết đầu đuôi xuôi ngược gì hết. Thế thành ra cái theo vì có cái yêu cái ghét, có cái ân cái oán mới mắc vào tử cung của bà mẹ. 9 tháng 10 ngày hút những cái loại máu. Mỗi tháng người nữ mình có một số máu kinh nguyệt vứt đi. Ghét lắm. Mà cái hồi bắt đầu chúng mình ở trong cái túi gọi là cái tử cung, là cái túi đựng những cái loại máu nhơ bẩn ấy. Chính chúng mình đã ở trong cái túi ấy mà hút 9 tháng 10 ngày ở trong cái, những cái đống máu. Cho nên những các bà mẹ khi mang thai thì người ta, các bà mẹ khoe với hàng xóm: tôi tắt máu 2 tháng, tôi tắt máu 3 tháng. Đấy, bởi vì chúng mình ở trong cái túi đó lúc bây giờ nhỏ xíu bé như là con vi trùng, cho nên người ta gọi là con tinh trùng. Ở trong cái đống máu đó cứ thế hút những cái máu như bình ấy, kết là làm da, làm thịt, làm xương, thành cái bào thai ở bụng mẹ đi ra. Thì mẹ do ăn cơm uống nước mà có máu cho mình. Bây giờ ra khỏi bụng mẹ lại theo mẹ, lại ăn cơm uống nước, tự chế tạo ra máu, tự nuôi thân. Thì cái thân này làm bằng đất, nước, gió, lửa, làm bằng cơm, bằng nước, bằng không khí mình thở đây. Các con nên nhớ rằng cái không khí cần lắm. Ăn cơm mỗi ngày chỉ, bên ngoài đời thì người ta chỉ cần ăn 3 bữa một ngày. Chúng mình ở trong chùa ăn 2 bữa, như thầy, thầy chỉ cần ăn 1 bữa. Nhưng mà thở không khí là chúng ta phải thở quanh năm, suốt ngày, suốt đêm, không lúc nào ngừng để thở. Cho nên chúng ta cần cái không khí nhiều hơn cần gạo. Thế đấy, cho nên chúng ta phải ở cái chỗ thoáng, mát, khỏe. Chứ không có thiếu không khí là người ta bệnh hoạn nhiều lắm. Thế thì đấy, chúng ta 9 tháng 10 ngày ở trong cái đống máu như bẩn, vơ những cái hút những cái máu đó, kết làm da, làm thịt, làm xương, bắt đầu là có cái thân này đấy. Thế cho nên cái thân bằng mượn cơm gạo để thành, cho nên là cái thân bằng đất. Vì vậy nó già, nó bệnh. Rồi ngày mai người ta phải của đi vay thì phải gả về cho đất, mượn đất làm thân. Thì mai đây người ta đào nấm mồ, người ta bứt xuống cái đất, nó sẽ long rụng mùn tan, nó thành đất. Bởi vì nó là đất thì gả về cho đất. Nhưng mà còn cái tánh nó đang biết nói đây, nó đang biết thấy, nó đang biết nghe ở đây. Thì cái tánh này có phải vẻ mẹ sinh ra không? Có phải mẹ sinh ra không? À, sao bảo, sao biết là không phải mẹ sinh ra? À, trong chị em có ai cho vay cho mượn được không? Cho thầy mượn cái tánh thấy một lúc. Thế thì cho mượn cái tánh nghe vậy. Nó tệ thế nên nó mượn nó một lúc mà nó không cho mượn. Vậy trong đây có ai tử tế cho thầy mượn không? Có ai tử tế không nào? Không ai tử tế cả. Đó. Như thế rõ ràng cái tánh biết thấy, biết nghe, biết nói, cái tánh biết của chúng mình. Thế các vị người ta đi học, người ta đỗ kỹ sư, đỗ bác sĩ, người ta nghiên cứu, người ta phát minh ra máy bay, ra xe hơi, bao nhiêu những thứ lợi ích nhân quần xã hội, bởi vì có cái tánh biết này. Nếu biết khai thác thì sẽ nhiều những cái phát minh lợi ích. Như bây giờ các nhà khoa học người ta phát minh ra bao nhiêu thứ, bởi vì con người có cái tánh biết này. Thì cái tánh này như vừa nói, không ai cho vay cho mượn được. Cho nên của mẹ, mẹ xài, của con xài, đâu có ai mượn ai được đâu. Thế thì cái tánh biết này không phải mẹ sanh ra, cho nên gọi là vô sanh, không ai nắm được nó, bỏ vào quan tài đem chôn, cho nên gọi là bất diệt. Cái tánh biết này gọi là vô lượng quang, nó không sanh không diệt, cho nên gọi nó là vô lượng thọ. Các con nói đọc thế nào? Đương đương
thường hữu nhân cố, đương đương thường trụ pháp thân.
Đấy, thế thì chúng ta học nhận thấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ này. Thì nếu mà bây giờ không học Phật, không biết Phật, thì ngày mai cái đống này giả với đất rồi, chúng ta lại theo ân, theo oán, lại mắc vào cái tử cung của bà mẹ nào, rồi lại ra đời, rồi lại chết, rồi lại mắc vào cái tử cung khác. Mà vào tử cung bà mẹ ra làm người ấy, thì còn hay, thì còn được cái thân người còn đỡ. Chứ nếu vào bụng con trâu, con bò, ra làm thân con gà, con vịt, đó, trăm cây ngàn đắng ở trước mắt chúng mình đấy. Thế thì những cái tinh thần vô lượng quang, vô lượng thọ mà cứ mê muội vào các bào thai như vậy. Cho nên Đức Phật Ngài giáng sanh ở xứ Ấn Độ, đó, Ngài tự xưng Ngài là Phật. Phật là tiếng Ấn Độ, tàu dịch là đại giác, nghĩa là nói tiếng Việt Nam là một người đã tỉnh ra. Cái Ngài giáng sanh, Ngài tự xưng tôi là một người đã tỉnh. Tỉnh ra nghĩa là trước kia tôi cũng mê như các vị, nhưng bây giờ tôi tỉnh được rồi, mà tôi tỉnh hoàn toàn, cho nên gọi là đại giác. Vậy thì Ngài giáng sanh, Ngài dạy chúng ta một việc tỉnh ra, đừng mê muội nữa, đừng đâm đầu vào những các cái bào thai để cứ làm trâu làm bò, làm chó làm mèo, mà rồi còn vào địa ngục, còn làm ma làm quỷ, mà kiếp này sang kiếp khác. Từ vô thủy đến giờ, cái con đường sanh tử này, cho nên Ngài khuyên chúng ta tỉnh ra, gọi đặt cái đường lối tu hành để tỉnh ra, gọi là đạo Phật. Đạo là con đường, Phật là giác tỉnh. Đạo Phật là con đường để tỉnh ra. Đấy, cho nên chúng ta cần phải biết con đường, mà cần phải đi đúng đường. Cho nên chúng ta phải học để biết cái con đường đi, và đi cho đúng đường thì chúng ta sẽ tỉnh được ra. Đấy, khắp trên quả địa cầu này nhiều đạo lắm, đạo nào cũng hay, không hay thì ai người ta theo. Đạo nào cũng bảo tránh ác làm lành, nhưng chỉ có đạo Phật. Chữ Phật là tiếng Ấn Độ, tàu dịch là giác, Việt Nam mình gọi là tỉnh ra. Đức Phật là một người đã tỉnh hoàn toàn rồi, Ngài đã buông hẳn cái luân hồi sanh tử, và Ngài nhận sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, như chúng mình học ở trong Kinh Lăng Nghiêm đó. Thế Ngài đã hoàn toàn tỉnh, cho nên tôn xưng là bậc đại giác, nói tiếng Ấn Độ là Phật. Vì thế cho nên đạo Phật có cái chỗ khác với tất cả các đạo khác. Và ở đây muốn cho các con em nhận định cho rõ ràng, minh bạch, đạo Phật không giống các đạo khác. Không phải là khoe rằng mình hơn người ta, nhưng mà cứ biết cái đường lối của mình là như thế. Thế thì chúng ta phải nhận định ở đây là nhận định rằng cái vị đấy Đức Phật chúng ta thờ Đức Bổn Sư đó, một ngày mới sinh, một tay ngày chỉ lên trời, một tay ngày chỉ xuống đất. Đấy, ngài nói rằng, nói sao nhỉ? Cái ta thế nào mà là chân thật? Chứ còn nói trên trời dưới đất chỉ có tôi là hay nhất, thì như vậy thì quá tệ, quá phàm phu, sưng quá kiêu mạn. Nhưng mà đây ngài chỉ tuyên bố một sự thật là thế nào? Vận Hòa nói xem, có cái ta, cái chân ngã đó là đáng tôn, đáng quý. Nghĩa là thế nào? Chỉ có một sự việc đáng tôn, đáng quý là tỉnh ra. Đừng nhận đất nước gió lửa là thân thể của mình. Đừng nhận tham sân si mạn nghi tà kiến là tâm tánh mình. Đừng nhận sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần là cảnh của mình. Biết những cái là hư vọng. Mà trở về nhận lấy cái chân ngã, nghĩa là ta thật, cái nó đang biết nói đây, đang biết thấy đây, đang biết nghe đây, cái tánh biết này, các cụ mình gọi là cái tâm địa. Đấy, trong kinh đây gọi là tâm địa bảo giới, tức là cái tâm, cái chân tâm của mình. Đấy, cái ấy mới thật là mình. Thế cái tỉnh ra, quay về học mình, nghiên cứu để biết mình là gì, mình có, mình đứng đâu, ngồi đâu, mình có khả năng thế nào. Đấy, những cái việc hãy học mình đã. Thế thì đấy là việc của đạo Phật, gọi là tỉnh ra. Cái đạo giác tỉnh. Thế thì đấy, chúng ta bây giờ theo đạo Phật phải nhận định đạo của mình là cái con đường giác tỉnh. Mà giác tỉnh cái gì? Đấy, buông xả những cái hư vọng, nhận lấy cái thật. Đấy là cái sự Đức Phật ngày vừa giáng sanh ngày tuyên bố ngay. Đấy, chúng ta chỉ có một việc đáng tôn, đáng trọng, có một sự nghiệp đáng tôn quý là tỉnh ra, buông những cái giả mà nhận lấy cái thật. Học cái đạo, nhận lấy cái chân tâm bản tánh của mình. Thế đấy là cái gọi là đạo Phật, là con đường giác tỉnh. Cho nên khác với các đạo khác. Thế các đạo khác là việc của người ta, chỉ bởi vì người ta khác với mình thì gọi là ngoại đạo, chứ không phải là có cái tâm kỳ thị hay là chán ghét, mà chỉ bởi vì người ta không giống như của mình thì gọi là ngoại. Ở đây nói cái tà kiến là chính bởi vì thấy sai, hiểu lầm, cho nên nó sinh hủy báo. Thế thì cái nặng nhất là không tin Phật, Pháp và Tăng. Nghĩa là không tin cái chân tâm bản tánh của mình, mà cứ một bề tin rằng cái ăn cơm uống nước, vơ đất nước gió lửa, đó là thân thể của mình. Nếu cứ tin như thế, không có chịu trở về cái chân tâm bản tánh của mình, thì đó là gọi là thượng phẩm, nghĩa là cái mê nặng nề. Thế còn trung phẩm ấy, thì có tin ngôi Tam Bảo nhưng cho rằng đạo nào cũng giống nhau. Thế như thế nó có hại gì nhỉ? Đạo nào cũng hay cả, đạo nào cũng như nhau thì có hại gì đâu. Nó sẽ bỏ đạo Phật, người ta không theo, rồi người ta cũng lo đi ăn ngon mặc đẹp như là các nơi khác. Thì như vậy thành ra người ta không tỉnh được ra, không giải thoát được, thì cứ đi mãi về cái đường thương tâm. Thế còn hạ phẩm là thế nào?
Hạ phẩm thì ở đây nó là bỏ đại thừa theo kiểu thừa, hoặc ngược lại cho đại thừa. chấp đại thừa, bán chữ thừa.
À, nghĩa là cái người này cũng ở trong đạo Phật, à, cũng ở trong đạo Phật, nhưng mà không hiểu đạo của mình, cho nên theo theo một phần thôi mà không theo được cả, thế cho nên không nắm được hết cái lợi ích.
Không cần học tiểu thừa, viên gia ba một kinh nào cũng kinh có Phật.
Không cần học tiểu thừa, con đang nói về cái việc đấy, nói rằng tôi học đại thừa, tôi cũng không cần học tiểu thừa. Không những là có cái chỗ khinh mạng cao thấp mà cho là không cần đến. Tôi học đại thừa đủ rồi, không cần học tiểu thừa. Thế mà những người tiểu thừa người ta cũng cho người ta học của người ta đủ rồi, ta không cần học đến đại thừa, coi như tách ra làm hai tôn giáo, rồi lại còn đả kích nhau nữa mới hay chứ. Đấy, con nhà Phật đáng thương như vậy. Thế cho nên đây Phật mà Phật đã biết sau này có những cái rắc rối ấy, cho nên từ thời Phật, Phật đã đặt cái giới này rồi, mà chỉ tại những người tiểu thừa không học chu đáo cái tiểu thừa, cho nên mới lầm, không biết đến đại thừa. Mà những người đại thừa cũng không học chu đáo đại thừa, cho nên mới không biết đến tiểu thừa, mà rồi sinh ra cái bài xích lẫn nhau trong một nhà mà xẻ cắt ra làm hai.